Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Học tập gương nhịn nhục. Xin cùng xem Gia Cơ chương 5 câu 7 đến câu 12. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bên lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất, cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bên lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng, những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chứ có thề, chớ chỉ trời chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Sau khi đưa ra lời khuyên dạy con dân Chúa về tinh thần nhịn nhục và bền lòng nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, vì ngày Chúa đến gần rồi. Ông Gia-cơ tiếp tục đưa ra những gương mẫu để con dân Chúa nhìn lên, hầu có thể nhận được phước hạnh từ lòng nhân từ thương xót của Chúa dành cho người biết nhịn nhục trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng học với nhau bí quyết này để giữ vững hạnh phúc trong gia đình với nhau. Thứ nhất, nhìn lên đấng xét đoán. Ông Gia-cơ viết trong câu 9, hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Một trong những biểu hiện của người thiếu kiên nhẫn, không nhịn nhục, là thường oán trách nhau. Oán trách ở đây có nghĩa là phàn nàn, lầm bầm, trách móc nhau. Để học tập nhịn nhục, con dân Chúa phải đối diện với nan đề, với thách thức mới có cơ hội kiểm chứng mình có khả năng nhịn nhục hay không. Thế nên bài học đầu tiên về sự nhịn nhục cho những độc giả của thư Gia-cơ là chớ oán trách nhau. Nan đề của cộng đồng 12 chi phái đang sống tan lạc này là thường phiền trách nhau. Điều này cũng không quá khó hiểu, vì ở đâu có hai người sống với nhau thì sẽ nảy sinh những bất đồng, những khó chịu về nhau. Hội thánh đầu tiên đang gặp nhiều trở ngại. Phần thì họ đang phải sống tản lạc vì bị bắt bớ. Phần thì có thể họ chưa quen nếp sống cộng đồng với nhiều thành phần giai cấp khác nhau cùng thờ phượng Chúa. Đôi khi người nô lệ thì hướng dẫn buổi thờ phượng, còn người chủ thì ngồi giữa hội chúng. Xưa cũng như nay, lời phiền trách dễ tuôn ra hơn là lời khích lệ. Trong gia đình cũng không tránh khỏi tình trạng phiền trách lẫn nhau. Sao thấy chồng đi làm về mà vợ chẳng hỏi câu nào? Sao chồng thấy vợ tất bật mà chẳng chịu giúp đỡ cho một chút? Thấy con khóc mà chẳng chịu bồng giúp cho nó nín nữa. Con cái thấy nhà cửa bề bộn không chịu dọn dẹp mà cứ lo chơi hay cắm đầu vào mấy vi tính. Từ vợ chồng mới cưới cho đến tuổi già hôm hem, giờ nào cũng trách được, việc gì cũng trách được. Nếu muốn trách hờn thì có cả ngàn lý do để tuôn ra bao lời luận tội kết án lẫn nhau. Và chúng ta cũng hiểu là nếu cứ phiền trách nhau thì chẳng bao giờ chấm dứt những bực bội. Ngược lại, ngày càng dẫn đến những khó chịu, thậm chí còn ghét nhau nữa. Vì thế ông Gia-cơ khuyên bảo những con dân Chúa chấm dứt việc phiền trách, oán trách, lầm bầm để không bị Chúa đoán xét. Vì khi lên án, kết án ai đó là chúng ta đang phạm tội với Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên dạy hội thánh Cô-rinh-tô. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 5. Ông Gia-cơ khuyên mỗi người hãy nhìn lên cao, vượt khỏi những khó chịu trong cuộc sống đời thường, để thấy đấng xét đoán, vị thẩm phán tối cao. Và tất cả chúng ta ai nấy sẽ phải khai trình với Ngài. Vậy bí quyết đầu tiên để từng thành viên trong gia đình có thể nhịn nhục với nhau là mỗi người nhìn lên đấng đoán xét, để lòng mình ai nấy có thể bỏ qua những điều không đáng, hầu sống với nhau trong tinh thần vui vẻ, cảm thông, chờ đợi ngày Chúa tái lâm. Thứ hai, nhìn gương nhịn nhục, chịu khổ của người xưa. Câu 10 chép, hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri để nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Chẳng phải chỉ chúng ta ngày hôm nay mới phải chịu khổ, chịu thiệt thòi, mà từ xưa đến nay biết bao người, trong đó có cả những người phục vụ Chúa như các đấng tiên tri. Lẽ ra họ phải được tôn trọng, lắng nghe, vì Đức Chúa Trời dùng họ để công bố lời Ngài. Đằng này, chính họ cũng phải học tập nhịn nhục và chịu khổ. Khi nhìn lại gương nhịn nhục và chịu khổ của người xưa, chúng ta sẽ nhẹ nhàng nghĩ rằng, thế thì tôi là ai mà được miễn trừ những điều ấy kia chứ? Nghĩ như thế, chúng ta sẽ có năng lực để kiên nhẫn, nhịn chịu mọi sự. Chờ khi Chúa đến, mọi sự sẽ được tỏ tường. Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho con dân Chúa tại hội thánh Cô-lô-se, ông cũng từng cầu nguyện cho anh chị em tại đó có sức mạnh để vui vẻ nhịn chịu mọi sự. Ông viết, cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Cô-lô-se chương 1 câu 9 đến câu 11. Gia đình cần coi trọng giờ thờ phượng lễ bái, học lời Chúa với nhau, nhắc nhau gương của người đi trước trong Kinh Thánh. Đó là bí quyết để thực hành sự nhịn nhục với nhau. Để thực hành sự nhịn chịu, lần nữa ông Gia-cơ nhắc đến lời nói. Câu 12 chép, hãy anh em trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Khi phải dùng đến lời thề thốt có nghĩa là đã không tin nhau, thế nên lời dạy ở đây là phải nói chân thật, nói rõ ràng dứt khoát, không ỡm ờ, không nửa vời. Khi đã tin cậy lẫn nhau, vì sự thành thật của người nói lẫn người nghe sẽ giảm thiểu những hiểu lầm dẫn đến những phiền trách lẫn nhau. Người này sẽ không phải lo lắng là không biết người kia nói vậy mà có đúng là vậy không. Nhất là trong gia đình, sự thành thật giữa vợ chồng với nhau rất là quan trọng và cần thiết trong việc sống với nhau và cũng làm gương cho con cái noi theo nữa. Càng chính xác trong lời nói, càng bớt đi năng đề. Một tình huống thường gặp là khi người chồng cần tiền, bảo vợ đưa ít tiền, hoặc người vợ có nhu cầu mua sắm quần áo, nói chồng đưa tiền, thì câu trả lời tức thì là hết tiền rồi, tiền đâu mà đưa. Nhưng cả vợ lẫn chồng và cả các con đứng gần đó đều biết là cha mẹ mình vẫn còn tiền. Đó là điều cần tránh. Hãy giải thích với nhau, chứ không nên nói dối, làm mất lòng tin lẫn nhau. Khi lòng tin không còn, thì hạnh phúc cũng từng bước rời xa. Thứ ba, kết quả phước hạnh khi nhịn nhục. Học tập nhịn chịu để được gì đấy? Phước hạnh đầu tiên ông Gia-cơ đề cập là chắc chắn mùa gặt sẽ đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bên lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất, cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Khi dùng hình ảnh minh họa về sự nhịn nhục chờ đợi của nông dân, ông Gia Cơ nhắc nhở nhất định sẽ có mùa gặt. Nói cách khác, nếu chịu học tập nhịn nhục theo lời Chúa dạy, chắc chắn sẽ có ngày gặt hái phước hạnh là phần thưởng thiêng liêng từ Chúa, và ngày ấy không xa vì kỳ Chúa đến gần rồi. Chúa hứa, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Khải Huyền, chương 22, câu 12. Phước hạnh thứ hai là được xưng là có phước. Anh em biết rằng, những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Chắc chắn đây là ước muốn của tất cả mọi người. Vì có ai muốn mình bị gọi là người vô phước chăng? Các đấng tiên tri, ngay tại thời điểm họ chịu khổ, có lẽ họ cũng đau buồn lắm, nhưng vì lòng tin nơi đấng họ hầu việc, nên cứ kiên trì nhịn nhục, và kết quả là, muôn đời sau khi nhắc đến họ, chúng ta luôn xưng họ là người có phước. Phước hạnh thứ ba là được Chúa đẹp lòng và ban phước, như minh họa trong phần này là câu chuyện cuộc đời ông Gióp. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Qua bao biến cố thăng trầm, đau khổ, ông Gióp vẫn một lòng kiên trì tin cậy Chúa, nói về Chúa cách xứng đáng. Kinh Thánh đã ghi lại như sau. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Gióp chương 1 câu 22. Bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Chương 42 câu 7. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp. Chương 42 câu 12. Qua bài học này, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta sống nhịn nhục với nhau, thay cho lời oán trách sẽ là lời khích lệ, chấp nhận nhau, chân thành trong lời nói, việc làm. Vì biết chúng ta đang chờ đợi ngày vui tiếp rước Chúa Giê-xu trở lại, cùng giúp nhau xây dựng gia đình, tin cậy nơi sự nhân từ, thương xót, công chính của Chúa, để ai nấy luôn nói về Ngài cách xứng đáng, và mỗi người trong gia đình sẽ kinh nghiệm phước hạnh dồi dào từ thiên thượng.
Và chính Chúa đến đón muôn dân về nhà, là nơi vinh hiển chưa trang bình tĩnh. Đó là nơi chất ngất yêu thương, sẽ không còn bao đắng cay. Tại đó sẽ có biết bao nhiêu nụ cười, vì Giê-xu đấng luôn yêu mọi người. Không còn lo áo ấm cơm no, nhưng luôn cùng chung tiếng ca. Rồi muôn tiếng hát ngân nga vang xa, tôn vinh Ngài là vua chí cao, đấng công bình xét đoán muôn dân theo mọi điều dựa trên luật pháp cha. Và ánh sáng Chúa soi mọi người, tựa lưu ly trắng trong rạng ngời. Đêm không còn trong nơi ba ra đi, nơi thiên đàng thật ngôi của cha.